Express.
Thủ tục hành chính hay được dân gian nói là hành là chính, nhưng giờ đây với dịch vụ công trực tuyến thì mọi việc đã khác.
Cổng dịch vụ công quốc gia được coi là kênh hữu hiệu nhất trong hiện đại hóa thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng chính phủ.
Công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công và các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn.
Là với một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 thì người dân chỉ cần ngồi ở nhà hay bất cứ đâu có mạng internet.
Thưa quý vị, cả nước hiện đang đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, những mức độ có thủ tục hành chính đơn giản nhất, đồng nghĩa với việc người dân thực hiện các dịch vụ trên môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà, không cần đến các sở ngành hay chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực tế quá trình thực hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Đăng ký hộ khẩu thường trú trên dịch vụ công, khi mà mình tìm kiếm ấy, nó lại có hai cái đường link khác nhau và dẫn đến là hai cái trải nghiệm khác nhau mà mình thấy là nó cũng hơi bất cập.
Nói chung là cũng khá là tệ, bởi vì anh làm là cái đăng ký thường trú lần đầu thôi, cái thủ tục nó khá là đơn giản.
Thì rõ ràng đây là lỗi của công an khi mà nhập lên dữ liệu lên, và thứ hai là cái hệ thống của mình. Khi ví dụ như nó sai lệch hoặc là cái gì thì công an phải có thể sửa, đây lại đổ cho người dân đi quay về sửa. Chỉ có một cái lỗi rất nhỏ mà rõ ràng cái bạn nhận hồ sơ của mình, bạn bảo cái lỗi đấy cực kỳ nhỏ, đáng nghĩa bên kia họ phải sửa ngay hoặc là sửa có một cái cách sửa như nào, hoặc cho mình tự sửa thì cũng không sửa được, và cùng là chờ đợi mất một tháng rồi.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 31 tháng 7. Công việc bận rộn, nghe nhiều người nói về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, anh Quốc quyết định đăng ký thường trú online. Quyết định này đã đưa anh đến một tháng trời vật lộn với giấy tờ không thể quên.
Thế này là mình đăng ký hộ khẩu thường trú trên dịch vụ công. Khi mà mình tìm kiếm ấy, nó lại có hai cái đường link khác nhau và dẫn đến là hai cái trải nghiệm khác nhau mà mình thấy là nó cũng hơi bất cập. Tức là đầu tiên là mình vào cái trang dịch vụ công.gov.vn. Cái trang đấy thì trước mình đã cũng từng dùng rồi. Và mình vào cái trang đấy thì nó có dẫn đến cái việc đăng ký thường trú, thì nó dẫn đến một cái trang web là dịchvucong.bocongan.gov.vn. Thì mình có đăng ký trên đấy phải khai mất mấy lần, cứ khai đến gần cuối thì nó lỗi thế này thế kia. Nó lúc thì nó không cho upload file, lúc thì nó upload file xong nó không cho lưu. Nói chung là upload mấy lần xong, nên xong thì mình chờ 7 ngày cũng không thấy phản hồi gì cả. Sau đó mình mới Google thì nó lại ra một cái trang dịch vụ công khác cũng đăng ký thường trú, và cái trang đấy là quản lý dân cư. Nó cũng có một cái form mẫu khai đăng ký thường trú, và cái form mẫu đấy thì cũng gần tương tự với cả cái của Bộ Công an. Nhưng mà cái form này thì nó khác với cả cái bộ form kia là khi mà bạn khai tất cả các tờ giấy tờ ấy, xong bạn lại phải in cái tờ đấy ra, xong rồi bạn lại phải chụp ảnh cái tờ đấy lên một lần nữa, up lên thì nó mới được cho phép bạn đi tiếp. Tức là bản thân mình thấy là ở cái trang này thì là khai báo các cái thông tin rồi thì việc gì là phải in ra để ký rồi lại ấy nữa, thì nó chả khác gì là mình lấy một cái file mẫu xong rồi mình viết xong rồi mình upload mỗi cái ảnh lên thôi. Thì đấy là cái điểm mà mình thấy hơi rắc rối rồi đấy. Nhưng mà cuối cùng thì hóa ra cái trang mà dịch vụ công của cái quản lý dân cư đấy thì mới là trang chuẩn. Sau khi mình khai báo xong thì có bạn cán bộ phường, bạn ấy xử lý thì bạn ấy có gửi trả lại mình. Đấy, còn bạn cũng bảo luôn là cái trang của Bộ Công an kia là không dùng được. Nếu mà mình không đi tìm trên internet các thứ, tự nhiên vô tình ra một cái trang thứ hai thì mình không biết là mình đăng ký như nào. Đấy là cái sự không đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước.
Trong quá trình làm thủ tục, anh còn gặp một vài vấn đề oai oăm mà anh nghĩ nó không đáng phải khó khăn như vậy.
Sau khi mình kê khai xong các thứ hết rồi, mình bị trả lại hồ sơ mà bạn công an phường thì tất nhiên bạn rất là nhiệt tình, bạn ấy gọi điện cho mình. Bạn ấy có nói rằng là cái trường hợp của mình bị trả lại hồ sơ vì một cái lý do rất là ngớ ngẩn. Đấy là trong cái hộ khẩu nhà mình thì mình có 4 người, và mình khi mà mình khai báo với công an các thứ đầy đủ ở cái nơi cũ ấy, khai báo giống hết nhau, thông tin hết nhau rồi. Nhưng mà khi mà họ nhập dữ liệu lên hệ thống thì họ nhập cái dữ liệu của một người trong gia đình mình khác cái địa chỉ thường trú. Mà bạn biết nó khác cái gì không? Tức là địa chỉ thường trú của mình ghi là ví dụ số nhà 24 chẳng hạn, thì của cái bạn kia thì nó ghi là 24, tức là nó thiếu một chữ số. Một cái là số 24 mà một cái là 24. Vì cái lỗi đấy mà của mình không làm được dịch vụ công online, và bạn ấy hướng dẫn mình phải đi quay lại công an phường cũ, gọi là van xin người ta, chính xác là van xin đấy, để người ta vào người ta sửa cho mình thêm một cái chữ là số vào trong cái đấy, và mình mất một tháng lời để chờ cái người ở cũ kia người ta làm. Mà trong khi đó thì mình vẫn, khi mà hồi xưa mình khai báo thì mình có lưu lại đầy đủ các thông tin mà mình khai báo, thì rõ ràng mình khai báo rất đầy đủ và chính xác ở cái tờ khai nộp vào. Thì rõ ràng đây là lỗi của công an khi mà nhập lên dữ liệu lên, và thứ hai là cái hệ thống của mình. Khi ví dụ như nó sai lệch hoặc là cái gì thì công an phải có thể sửa, đây lại đổ cho người dân đi quay về sửa. Rất may là mình chuyển từ hộ khẩu từ có phường này sang phường kia thôi, mình còn có thể chạy về nơi kia được, mà mình chạy 3-4 lần nhé. Thì bây giờ nếu mà mình chuyển từ tỉnh này tỉnh khác thì mình đi về như thế nào, thì đấy là một cái mình thấy cực kỳ không tốt của cái dịch vụ công. Tức là mình mã số hóa cái thông tin lên nhưng mà không có cái quản lý cái sự chính xác của thông tin, và đến lúc mà chỉ có một cái lỗi rất nhỏ mà rõ ràng cái bạn nhận hồ sơ của mình bạn bảo cái lỗi đấy cực kỳ nhỏ, đáng nghĩ bên kia họ phải sửa ngay hoặc là sửa có một cái cách sửa như nào hoặc cho mình tự sửa thì cũng không sửa được, và cùng là chờ đợi mất 1 tháng rồi.
Những vấn đề mà anh Quốc gặp phải trong quá trình làm thủ tục online không phải là trường hợp cá biệt. Trong khi đó, đăng ký thường trú chỉ là dịch vụ công cấp 4, tức là những dịch vụ đơn giản nhất, cần ít thủ tục giấy tờ nhất. Nhưng khi làm trực tuyến, những tưởng sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian hơn, hóa ra lại rắc rối và khiến anh mệt mỏi hơn.
Nhưng mà thực ra ra phường thì cũng không được nhé. Bản thân mình ra phường ấy thì chỉ khác là mình ngồi nhà mình gõ máy thôi, còn ra phường thì cái bạn công an ở phường ấy, bạn ấy cũng lại phải vào cái trang web của bạn ấy để bạn ấy làm online. Và khi mà bạn làm online thì nó vẫn bị vướng khác cái địa chỉ đấy, thiếu cái số đấy, và bạn ấy cũng không làm gì được. Bởi vì là khi khác đấy bạn ấy không sửa được, bạn phải chờ người ta sửa bạn mới làm được. Nó rất là phức tạp ở cái chỗ đấy. Chỉ cần sai một chữ, dấu chấm, dấu phẩy, cái thứ gì là cũng chết rồi.
Lần đầu đăng ký hộ khẩu online, anh Hùng ở Đà Nẵng cũng cảm thấy bức xúc khi tiến tới thời đại 4.0. Các thủ tục vẫn chưa bớt chút nào rườm rà, phức tạp.
Theo cái danh mục dịch vụ công quốc gia thì nó chỉ cần up cái bản xin với lại cái tờ đăng ký ký nhận của chủ nhà xác nhận đồng ý cho nhập khẩu á, nhập khẩu đăng ký thường trú thôi. Anh làm theo đúng theo hướng dẫn, anh tải hai cái file đó về điền đầy đủ xong rồi ký các thứ xong scan lên, up lên. Anh gửi hôm trước thì hôm sau mới thấy có thông tin là báo là hồ sơ đã được nhận. Trong một tuần sau mới thấy email là hồ sơ không đạt. Thì hồ sơ không đạt thì nó chỉ bảo là hồ sơ không đầy đủ. Mặc dù thì anh làm đúng ý theo hướng dẫn của dịch vụ công quốc gia thôi chứ không làm gì sai hết. Lúc đấy lại phải lên phường, lại đẻ ra thêm một đống giấy tờ nữa. Tức là ví dụ anh làm thường trú đấy thì bây giờ công an phường lại bắt lại yêu cầu anh là phải photo cái sổ đỏ của nhà. Mà cái sổ đỏ của anh thì nó lại là từ lâu rồi. Nên là cái địa chỉ nhà với cái địa chỉ bây giờ nó lại không khớp. Thì rõ ràng là bây giờ cái công an quản lý hộ khẩu mới quản lý cư trú rồi thì nó cần chi phải xác nhận mình là cái địa chỉ có khớp hay không. Thì bây giờ công an lại bắt anh lên ủy ban nhân dân phường làm xác nhận. Trên cái sổ đỏ đó là phải xác nhận là cái địa chỉ mà ngày xưa trên cái sổ đỏ đó với cái địa chỉ bây giờ là cùng một địa chỉ. Thì anh lên phường á, phường lại ngồi áp dụng cái dịch vụ điện tử nửa vời nữa. Thì lúc đấy lại phải ngồi cho đưa cho anh tờ giấy, điền cái phần đơn đề nghị, xong rồi cái sổ khẩu đó, photo lên. Xong điền xong rồi á thì phường mới lại bắt đầu lại đăng ký thêm một cái tài khoản dịch vụ công của tỉnh á, xong rồi bắt đầu lại nhân viên của phường lại scan lại cái sổ đỏ với lại cái tờ đơn xin xác nhận ấy, xong rồi phường làm cái dịch vụ đó xong bắt đầu lại phường mới lại ký tay vô trong cái sổ đỏ, xong rồi lại mang lên công an lại ngồi chờ mãi mới được nhận hồ sơ. Thì nhận hồ sơ xong rồi thì phải đến 10 ngày sau mới giao cho một cái tờ giấy thôi, chỉ là xác nhận đã đăng ký thường trú thành công. Nguyên cái đấy không là anh nó mất hơn nửa tháng tính từ cái lúc anh bắt đầu nhập dịch vụ công, thêm mất 3 lần để chạy lên công an phường mới lại phụ ủy ban nhân dân phường mới làm được.
Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, rất nhiều ý kiến phản hồi về tình trạng tương tự. Nhiều người phản ánh họ đã làm thủ tục lặp đi lặp lại nhiều lần, thông tin cung cấp hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu được đưa ra, nhưng vẫn nhận lại phản hồi là không đạt yêu cầu, lại phải ra công an phường và tiếp tục với những rắc rối phức tạp vốn có.
Cuối cùng là mình vẫn phải làm giấy à? Bởi vì làm dịch vụ công online thì kêu hồ sơ không đạt mà anh làm đúng theo yêu cầu, anh scan đầy đủ y chang file up lên không được. Bây giờ thông tin cá nhân là đầy đủ rồi, thông tin gia đình là đã cập nhật lên hệ thống quốc gia rồi, thì khi mà mình nhập tên của bố mẹ với lại tên của cái người đồng ý chủ hộ rồi tên ấy rồi thì có mã định danh rồi đúng không? Thì cái đấy thì nếu như mà gặp đấy thì nó chỉ cần xác nhận lại đúng ba cái đối tượng đấy rồi thì cho nhập khẩu thường trú bình thường thôi gì đâu.
Mình thì mình về làm công nghệ nên là mình vẫn thích sử dụng những cái gì online, và mình cũng rất là mong nhà nước mình có những cái cải tiến như thế, nhưng mà thực sự là khi mà làm thì cũng nên phải có kiểm tra cái hệ thống làm sao mà người dân có thể làm được dễ dàng nhất.
Trước phản ánh của nhiều người dân còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, một số địa phương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân các phường xây dựng quy trình nội bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đối với dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính mức độ cao theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cơ quan nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu lợi ích và trải nghiệm của người dân. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi được tiếp cận dịch vụ dễ dàng và có kỹ năng, thiết bị, có động lực sử dụng. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan nhà nước sẽ rà soát thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho người dân dễ dàng truy cập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân để chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng như có các chính sách để khuyến khích, tạo động lực cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 31 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.